南无龙生绕尼亚佛。Chiều hôm nay chúng ta học tiếp về cái đề tài Đại Thừa và Tiểu Thừa. Sáng chúng ta học từ cái phần 1, tức là về tiến trình phát triển của Đạo Phật, cho tới cái đề mục thứ 6 là Pháp Môn Tù. Thì khi chúng ta nói đến Đại Thừa, Tiểu Thừa đó, là chúng ta phải nhìn chung tất cả những cái tiến trình này. Như thầy nói quý vị, chuyện như là mỗi lần nó có cái sự phân biệt cao thấp, phải trái hơn thua. Thường thường là mình thấy đa số thì như là những người bên Phật giáo Nam Tông thì họ rất là hãnh diện khi nhìn thấy Phật giáo Đại Thừa. Thì họ nói họ là chính thống. Rồi bên Đại Thừa thì thấy bên kia nó chính thống thì đúng, chính thống thiệt, tại mặc giống Phật. Nhưng mà chẳng lẽ mình thua. Nói nhưng mà các anh Tiểu Thừa, các anh chỉ độ, tự độ thôi, không có độ người khác. Tâm lượng nhỏ hẹp, bên nào cũng che được bên kia. Thì cái đó là chỉ cái là nói mà về nguyên thủy. Mình thấy là có nguyên thủy hơn Đại Thừa, nhưng mà nói là nguyên thủy thứ thiệt thì không phải, đâu có chính thống nữa. Gọi cái đi dép mà không được là phải đi đất, mà áo len cũng được, măng tô cũng được, áo cốt cũng được, đi xe hơi cũng được, phải đi bộ. Muốn đi từ đây đến Mahayana là không được lên xe hơi, phải đi bộ từ đây đến Mahayana. Và mà Đại Thừa đó, nãy giờ mình chưa nói tới cái phần Đại Thừa, cũng có nhiều cái thầy nói đó, kinh nhiều lắm mà kinh Hầm Bà Lằng ở trong đó cũng có nữa. Thì từ từ chúng ta sẽ đi tới cái điểm chót là điểm số 9. Thì cái đó là cái người học Phật đó là phải thông minh. Cái đạo Phật đó là cái đạo giác ngộ, cái đạo của trí tuệ, nó gọi là wisdom religion, nhấn mạnh về cái trí tuệ. Còn đạo Chúa đó là cái đạo faith, tức là đạo về đức tin. Tin thì sẽ được cứu rỗi. Và đạo Phật nó không phải là tin, mà đạo Phật là cái đạo về trí tuệ. Quý vị hiểu hai chữ là wisdom hay faith, hai cái khác nhau. Cho nên nếu mà mình mang tiếng là Phật tử mà mình chỉ có niềm tin không thì không đủ. Tại Đức Phật có nói câu rất là bất hủ: tin ta mà không hiểu ta thì sao? Thì bán. Để người nào nhân danh ta nói Phật nói vậy, ô tự tin liền thì chết liền nói. Cho nên là nhiều người nhân danh Phật nói lắm, Phật nói cái này, Phật nói cái kia, cũng thế. Ô Phật nói hả? Tôi tin liền, không phải. Phật nói phải kiểm lại có chúng không? Cho nên chúng ta có Phật tánh, có cái khả năng đó mà phải khai triển nó, phát triển nó, chứ đừng có. Phật cũng vậy. Là khi mà ta nói đừng có tin liền, phải kiểm lại. Giống như vàng thiệt á, mài rũa hơ lửa mấy lần mà vàng thiệt nó không sợ lửa, vàng giả vô lửa sợ liền. Giờ chúng ta đi sang cái phần số 7, tức là tinh thần. Nhà bên còn bên trái là tinh thần của Tiểu Thừa, bên phải là Đại Thừa. Thì tinh thần của Tiểu Thừa là tự tu tự độ, tìm cách xuất thế. Tinh thần đó là sợ phiền não, tinh thần đó là xa lánh cuộc đời. Đây là những cái điểm chính nêu ra cho quý vị thấy. Còn tinh thần Đại Thừa là tinh thần độ tha, tinh thần nhập thế, tinh thần phiền não tức bồ đề, tinh thần đó đem đạo vào đời. Chúng ta sẽ đi sờ vào mấy cái này. Quý vị thấy những người Tiểu Thừa, tức là thời của Đức Phật đó, những cái người đệ tử của Đức Phật đến với ngài đó, là những người đó đó, quý vị biết là đa số họ là những người tu sĩ rồi, mà họ đi theo một cái đạo khác. Ca Diếp đạo thờ lửa, Xá Lợi Phất một kia liên là cũng đi theo một sư phụ khác rồi. Họ là những người đã đã chán cuộc đời rồi, là bà la môn, sa môn, tức là họ đã đi tìm con đường xuất thế rồi, nhưng mà họ đến với ông sư phụ đó, mấy ông chưa có rốt ráo, chưa có dạy cho họ được cái cách mà họ giác ngộ giải thoát khỏi luân hồi. Trên cái họ đã có cái nguồn gốc gì rồi, nguồn gốc của tu sĩ rồi, nguồn gốc mà để muốn xuất thế rồi. 1250 đệ tử của Đức Phật là phần lớn 500-700 người, như ngài Ca Diếp đem đệ tử 500 người, Xá Lợi Phất Bồ Tát Liên mỗi người đem 250 đệ tử tới, thì mấy người đó là coi như là họ là những người tu sĩ, bản thân của họ là tu sĩ rồi. Cho nên vấn đề của họ là họ muốn tu để muốn giải thoát, chứ họ đi đổi đời. Thời đó quý vị mà ngài Xá Lợi Phất về đây trụ trì, ngài không chịu, chắc chắn là không chịu, không chịu trụ trì. Tại mục tiêu của các ngài là đi tìm giác ngộ giải thoát, chứ không phải độ đời. Cho nên khi đến với Đức Phật đó, là Đức Phật dạy, thời xưa dạy cho đệ tử tu để mà giác ngộ giải thoát, để nhập Niết Bàn. Cho nên tự tu để mà tự độ, chứ không phải là tu để mà độ tha. Quý vị không? Đó là tinh thần ngay ban đầu của những đệ tử của Đức Phật là như vậy. Mục đích họ tu để họ độ họ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, xuất khỏi thế gian đau khổ ác trưởng này. Đó. Và tại sao họ phải muốn tìm khỏi xuất ra khỏi thế gian này? Tại vì thế gian này phiền não quá. Người nào cũng giành phần thắng về mình hết. Người nào cũng nói là mình phải cả. Đó, rồi nếu mà hai người phải thì ai nghe ai? Nếu mà ai nghe ai thì tới tới gì? Đúng không hả?
Đúng, bể.
À, ok. Không ạ, bể nói vậy không hiểu. Nếu mà hai người nói chuyện mà không ai nghe ai thì nên đi tới cái gì?
Đồ vỡ.
Cãi lộ. Tranh cãi, cãi lộ. Tranh cãi, tranh luận. Nhưng mà cái đó là danh từ. Thầy hay xài những từ bình dân dễ hiểu hơn cãi lộ. Cãi lộ mà khi cãi lộ thì có ai nghe ai không? Không ai nghe ai thì tới mức hơn tiếng Hán gì? Đánh lộn. Hồi đầu là cãi lộn, xong tới mức nữa là đánh lộn. Mà đánh, mình càng đánh người kia, người ta có nghe mình không? Không. Đánh lại chúng là con người hay lắm, đúng rồi. Tôi nói đúng sao em nghe? Bọt tai một cái người ta, cho nên mình bọt tai người ta nghe mình sao? Ờ, người ta cũng thấy người ta có lý, tại sao người ta phải nghe mình? Thì người ta không bọt được mình thì người ta
đã
xong phim. Trời ơi. Cô khô hay quá. Đã xong phim như Lý Tiểu Long. Đánh lộn mà nó cũng không nghe thì làm gì? Dí. Lúc đó mới đắt gọi nó sinh ra chiến tranh. À, quý vị thấy chưa? Cho nên các vị tinh thần tiểu thừa nó thấy chúng sinh sao phiền não trùng trùng được điểm ớn quá. Ở người tu mà đều thừa đó, sợ chúng sinh lắm, sợ chúng sinh, là chúng sinh gọi là kiên cường, nghĩa là can cường, tức là can cường, tức là cái can là gan, cường nó cứng, gan nó cứng nói không nghe, nên thôi bỏ vô rừng núi tu rồi kệ nó, mình lo phần mình giác ngộ giải thoát mình đi luôn, nên tụi nó tham sân si ái ố đủ thứ đụng vô giết mình chết rồi chạy trốn. Đó. Cho nên sợ phiền não và sợ đánh cuộc đời. Đó là cái tinh thần của tiểu thừa. Đó. Còn bây giờ quý vị mà thấy vị sư Nam Tông, đốc y Nam Tông mà đi sớ rối cho thành phố, mà đi tới đi lui hoài trong thành phố á, thấy là thấy lạ đúng không? Đó. Nhất là buổi chiều không được ăn nữa mà sao lại đi sớ rối trong này vậy? Không đúng. Cho nên những người mà đắc y Nam Tông là thường thường tu trong rừng núi thôi. Như đại thừa, tinh thần của đại thừa là gì? Đây là tự tư tự độ, thì đây là độ tha, độ kẻ khác. Tu là gì? Không phải độ mình mà độ kẻ khác. Đức Phật khi mà ngài phát tâm tu thành Phật đó, để ngài tự độ ngài hay ngài độ cái gì? Độ chúng sinh. Đó, hai cái khác nhau. A-la-hán lo đi tu để mình giải thoát, nhưng mà Đức Phật khi mà bỏ ngai vàng, cung điện, vợ con để đi tu để tìm đạo, để độ chúng sinh, hai cái khác nhau. Đó, thế nên để độ tha, độ kẻ khác. Đó, muốn độ thì người ta thiền tạo ở đâu, thiền tạo ở đâu thì mình phải tới đó độ người ta nhé. Thế phải nhập thế. Đó, trên rừng buồn quá phải xuống ngó xuống môi nha, lúc tay qua có chỗ nào đông người tới để độ người ta, mà cẩn thận mình tự độ chưa xong thì độ người ta độ lại. Quý vị hiểu không? Cho nên đứng là đại thừa thấy con lành độ tha, mình độ chưa xong thì đi độ gì? Cho nên cẩn thận, tự tu tự độ, trên trong đạo Phật nó gọi là tự độ rồi mới độ tha. Đức Phật muốn độ chúng sinh thì ngài phải giác ngộ trước rồi mới rời khỏi cây bồ đề đi độ chúng sinh. Còn thời nay người tu mình tự độ chưa xong đi ra độ tha, độ qua độ lại tại lòng nhau, độ qua cái Phật tử độ lại thầy, thầy độ lại chúng sinh, Phật tử hai bên độ qua độ lại thành đụng độ luôn. Đụng độ cái bể như anh Bảo vừa nói đó, đụng qua đụng lại, độ qua độ lại cái bể luôn. Tại vì tại sao? Tại tự độ chưa xong, chưa có dẹp trừ được cái phiền não của mình. Thật ra tu thời nay đó, mình không có cần phải thành A-la-hán đi độ sanh được. Thường thường thành A-la-hán không ai đi độ sanh đó, mấy ngày lo nhập cái bàn hết rồi. Cho nên ít nhất là phải kiềm chế, làm chủ được ít nhất một phần, thấy được cái tâm của mình, kiềm chế được cái thân khẩu ý của mình, không cho nó tham sân si nó khởi lên. Nhiều khi cũng Phật tử nói móc họng thầy á, thầy cũng sùng lắm. Sùng lắm. Nên chẳng lẽ mình đứng lên xanh tay áo không? Thấy không? Nếu đừng đứng lên xanh tay áo là được rồi, ngồi mặt xịn đóng cũng được. Nhưng mà nếu tu khá là thành điểm cười chưa? Thấy không? Mấy vị đâu biết đâu, trong này sùng lắm. Như đó đủ rồi, như vậy thì đi độ tha được không bác? Tạm được nha. Chứ còn Phật tử nói móc họng thầy, cái mặt thầy đỏ lên, mặt đỏ tía tai lên, nhưng mà phùng mang trận mắt lên là đứng cãi lộn, đuổi ra khỏi chùa nữa, anh không được tới chùa thầy nữa. Thế chỗ vậy, nên vậy thì cái đó phải trở về tiểu thừa, về chiều chưa? Và mà tu chưa xong tự nhiên ra làm chùa, làm chùa dễ quá. Nhiều người thấy nay sao thích làm chùa quá, thầy không hiểu. Bác dụ thầy làm chùa lớn nữa. Thì tinh thần đại thừa là như vậy đó, cái tinh thần nó rộng lớn, nhưng mà nhiều khi mình phải thực tế độ tha nhập thế. Thì bên kia là sợ phiền não, sợ phiền não. Thì đại thừa, tinh thần đại thừa là gì? Phiền não tức bồ đề. Tại vì á, mình muốn giác ngộ mà cái lý, cho nên cái lý của đại thừa nó cao siêu mầu nhiệm là gì? Là tại vì nó thấy phiền não với lại bồ đề á, nó chỉ là hai mặt của một đồng tiền thôi. Đó. Khi mà mình vô minh á, thì phiền não sinh, mà giác ngộ thì cái phiền não nó tan biến mất. Chứ không phải là đẩy phiền não ra cái bồ đề tới, chỉ phiền não chỉ quay nó một cái là biến thành bồ đề. Bồ đề tức là giác ngộ, tức là khi mà mình biết mình đang sân và thấy được cái sân này và thấy nguồn gốc của nó khởi lên từ đâu, mà tại sao cái sự sân này nó lại khởi lên giữa mình và người kia. Và khi thấy rõ tất cả những cái tiến trình đó thì tự nhiên cái sân nó biến mất, tự động biến mất. Nên không cần phải làm cái gì mà dễ sợ, mà muốn thấy được những cái đó mà nó biến mất đó, thì thấy được cái đó đó phải nhờ cái gì? Nhờ trí tuệ. Có trí tuệ phiền não hết, mà không có trí tuệ thì mình có tu, mình ngồi thiền, mình làm dữ dội lắm, như là sùng lên, mình ngồi hiến răng hiến thở gồng nhất định làm như xong xả ra cái xì đó là hết, là ra khỏi cái nội liền. Mà đang sùng, đang giận thì nó cứ về vô chỉ chú hay là niệm Phật làm dữ dội lắm, thì cái đó là mình đè nó xuống, cover nó một chút xíu, ơi đừng làm dữ quá, làm dữ người ta đuổi ra khỏi chùa là không được. nhưng mình không có đứng khỏi cái gốc rễ của nó. Mình nhịn tới mức nào thôi làm quá mình nổ. Cho nên muốn tu theo đại thừa là khó lắm, phải có trí tuệ rất là lớn, thấy được phiền não, mà phải thấy được phiền não tức bồ đề á, thì lúc đó mới nên đi độ tha. Thầy không có nói là phải thành a la hán, tại nhiều người nói cả tôi chưa thành a la hán bắt tôi nhịn sao được, chịu nó nói chửi tôi vậy bắt tôi nhịn được, tôi chưa thành a la hán trời cứ lấy cái lý mà tôi chưa là a la hán thì cho phép tôi sân một chút chứ. Nhiều người tu vậy nói trời tôi chưa thành a la hán mà Phật tử làm dữ quá cho tôi sùng một chút chứ, cũng vậy. Sùng sẵn được hơn mà phải mỉm cười chứ, mỉm cười xong sùng quá phải đau gan quá, phải uống thuốc tiêu giao hoàng. Nên tinh thần của đại thừa phiền não tức bồ đề, cho nên phiền não là nhiên liệu của bồ đề, tức là trong nhà thiền nói là không sợ vọng khởi mà sợ giác chặn, tức là khi mà giác ngộ đó thì phiền não nhìn thấy ồ sân lên cái hết, sân lên biến mất, sân lên thấy nó sân, ai cũng còn sân, thầy cũng còn sân, nhưng mà quý vị khó thấy lắm. Sao nó mới nhúm thì thấy, nó nhúm thì thấy bụng nhúm lên cái thầy thấy rồi nó cái nó tan biến. Còn người thường sao, sân lên nó chạy lên tới cổ cũng chưa thấy nữa, chưa thấy xong cái nó chạy ra miệng này nè cũng không thấy nữa, la hét người ta ông xuống nó trời sẽ bị sân dữ vậy, tôi đâu có sân đâu. Rồi nó ra ngoài miệng, rồi nó ra miệng chưa đủ, nó ra tay nữa, nhào bóc cổ người ta, đấm đá người ta, nói trời ăn sân dữ, tôi đâu có sân. Tức là sao? Sân dễ sợ nó hiện ra ngoài miệng, hiện ra ngoài tay, hiện ra đủ thứ hết mà vẫn không thấy. Quý vị thấy cái khác biệt chưa? Chứ là thầy cũng có sân, quý vị cũng có sân, chỉ có cái khác là thầy sân quý vị không thấy, còn quý vị sân cả làng cả xóm biết hết à. Rồi kế tiếp nữa là sao? Tinh thần đó là đem đạo vào cuộc đời, còn cái kia là xa lánh cuộc đời. Mình thấy khác nhau đó. Người có tinh thần đại thừa là mình hiểu biết cái gì hay của đông đạo đó, muốn đem ra chia sẻ cho những nhiều người càng biết thì càng tốt. Còn ở bên này đã tu, lại tu thiền mà, trên tu thiền đó phải đứng nói, chứng gì đứng nói, mà chứng sơ thiền nhị thiền gì đứng nói, nói ra nó tàn mất tiểu, thật ra nó mất liền đâu, nó không có mất. Đâu phải nói ra cái tự nhiên công phu mình mất tiêu hết là chết rồi, không có. Tại nói ra làm chi? Trí tuệ chưa có, tu được chút xíu thì nói ra cái ngã nhảy vô. Có gì không? Tôi tu giỏi nè, tôi tu hơn người khác, người ta tu ngồi thiền mấy tháng nay chưa chứng gì hết, tôi mới vô ngồi có nửa ngày chứng rồi. Thế ra chừng thì cho nên bắt chỉnh thầy thôi, đừng chỉnh cho người khác. Nói người khác thì sao, cái ngã nhảy vô nói trời ta tôi giỏi quá, cái gì không chứ không có mất liền. Thì khi mà mình nói mình phô trương những cái mình chứng đắc, là cái ngã nó nhảy vào mà không có trí tuệ để diệt trừ nó, thì từ từ cái đó nó sẽ tạo nghiệp, tạo nghiệp thì những cái công phu của mình nó sẽ mất, chứ không phải là trời chứng gì không được nói, không được nói cái bị tức ngực quá nói không được, tôi giỏi mà không ai biết hả, cũng chịu không được nữa. Nên tu thiền là nói được, nói cho ông thiền sư biết thôi. Tinh thần nó có bốn cái, như hồi sáng thầy nói, có người hình thức tiểu thừa, tinh thần cũng tiểu thừa. Có người hình thức tiểu thừa nhưng mà tinh thần đại thừa. Tức là có những người Nam Tông, mặc dù tu theo Nam Tông nhưng mà họ có chí nguyện đổ sanh, họ cũng đi làm những việc xã hội, vẫn đi vào những làng mạc cứu giúp chúng sinh đau khổ đó. Thì đó là hình thức tiểu thừa mà tinh thần đại thừa. Còn có những người đại thừa, tức là vào chùa tụng kinh niệm Phật, học những cái giáo lý của đại thừa. Cái điển hình nhất là thí dụ thời nay là những người thích về cực lạc đó, cứ hiểu biết về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó. Thì thời nay người ta hay xiển dương, hay là xiển dương nhiều cái phong trào mà tu về tịnh độ đó, quý vị có biết cái đó không? Cứ rủ nhau thôi về cực lạc hết, đời này khổ nó cứ về cực lạc hết, ở trên đó, ở trên lên trên đó ngồi ở trên hoa sen hết, trên trên ngồi trên đó hết. Nhưng mà quên mất là cứ rủ nhau đi tị nạn không? Tị nạn Ta Bà, rủ nhau đi lên trên kia ở trên đó hết à? Phiền não không sửa, không có diệt trừ, tham thân si vẫn còn, lên trên kia cãi lộn nhau ở trên đó. Thầy có nói là thường thường tu về cực lạc á, vãng sinh dễ nhất là mấy bà già. Mấy bà nó tu dễ vãng sinh lắm. Còn mấy người trẻ khó vãng sinh lắm. Tại vì việc đời còn nhiều. Cho nên thường thường mấy bà già đó mà hỏi thầy tu gì, thầy có nói cực lạc, tu tịnh độ tốt. Mà đi có bác tầm mắng chịu về, ông thích về tịnh độ không? Bác đặc biệt thích về Ta Bà. Tu đại thừa nhưng mà tinh thần tiểu thừa, như hồi sáng thầy nói đó, là chỉ có lo phần của mình thôi. Tôi khổ quá, khổ về chồng con, rồi khổ về xã hội, khổ đủ thứ, thôi tôi muốn về cực lạc. Tại nghe người ta đồn cõi nó sướng lắm, cõi nó không già không bệnh không chết, cái muốn gì được đó, cái ham cái muốn về cực lạc, cõi này khổ quá, thí dụ vậy. Thì cũng vậy, Phật không có nói là Phật không có cản ai về, Phật rộng cho về hết. Những người đi tu đại thừa như vậy đó, là tu, mặc dù tu đại thừa nhưng mà tinh thần tiểu thừa, chỉ có muốn tự độ mình thôi. Còn giờ sửa lại sao? Tôi về cực lạc nhưng mà làm sao? Tôi về đó tôi tu học và trên đó các ngày, xong rồi tôi trở lại cõi này tôi sẽ độ. Mà trên đó làm extend hoài à, cứ mỗi lần tu xong phải nói đi xuống nữa. Chưa, con chưa xong rồi. Xin extension, xin gia hạn thêm ở thêm vài kiếp nữa để tu cho xong. Xin gia hạn thì ở trên nó sướng, gia hạn hoài không chịu về. Cho nên chư tổ tịnh độ mới dạy đó, những cái câu nguyện đó là nguyện con đường vãng sanh cực lạc để tu học với lại chư Phật Bồ Tát, siêu việt thập địa, trải qua mười địa Bồ Tát, xong rồi hết rồi mới hoàn lai tam giới, độ tận chúng sinh. Lúc đó mới chịu trở về cõi này. Lúc đó là sao? Trở về đây là con thần thông cái thế anh hùng, ai nói gì mà nói bệnh chỉ một cái là họ câm liền, cãi lộn lại được. Độ xanh như vậy mới sướng. Ai mà chống trái mình hóa phép hết, độ xanh như vậy mới thích. Còn độ xanh giờ mình tới độ xanh mà mình nói câu nào cãi mình câu đó, mình nói một cãi hai, độ sao nổi. Cho nên đổi lại là tôi ở đây tu khó quá, cho nên tôi xin về cực lạc, ở gần Phật, nghe Pháp, chung quanh toàn là thiện tri thức đại Bồ Tát không, tu hành là dễ, để mau chứng quả, rồi lúc đó mới xin trở lại cõi này để độ sanh. Cái đó là tốt, cái đó là đang ban đầu mình đại thừa mà tâm nguyện tiểu thừa, nhưng mà sửa lại chút xíu nữa trên đó tu sẽ có 10 thành công lực trở về đây độ sanh, thì lúc đó lại biến thành đại.
Nhưng mà đâu trả giá được
không? Thì đâu trả giá, thì nói là sửa cái tâm của mình, thay vì mình tu với cái ý nguyện như vậy thì nói là tôi xin về cực lạc để mà được gần Đức Phật A Di Đà, được gần các chư đại Bồ Tát, để được học với các ngài, để rồi có trí huệ mau phát triển, là lúc đó tôi sẽ nguyện trở lại cõi Ta Bà này. Cho nên khi mình niệm Phật, mình niệm Phật với cái trí nguyện đó, cái trí nguyện đó cho nên gọi là niệm Phật tu Phật, mà với cái tâm Bồ Đề. Còn cứ nói A Di Đà Phật con khổ này, khổ quá con xin về cõi kia, xin về cõi kia, không về cõi này nữa, không về cõi này nữa đâu, xin về cõi kia, A Di Đà Phật vậy. Thì cũng hai người niệm Phật, một người niệm Phật với tâm tiểu thừa, một người niệm Phật với tâm đại thừa. Đó, vậy chúng ta đi tiếp sang cái phần tranh luận. Phần tranh luận thầy viết tắt nha, chữ TT là tiểu thừa, DT là đại thừa. Rồi vẫn tiểu thừa nói bên kia đại thừa, nói đại thừa là ngoại đạo, là Phật có nhiều các Phật không nói mà sao mấy ông chêm vô, ông bịa. Nói kinh của đại thừa không phải Phật nói. Kinh Pháp Hoa, Niết Bàn, Kim Cang, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Phổ Môn, như là Di Đà, như là đầy hết. Quý vị cứ nêu hết tất cả, như là kinh nào nằm ngoài năm bộ Nikaya không công nhận. Vậy thôi. Rồi có những người lịch sử người ta nói kinh đại thừa không phải Phật nói mà là do tổ nói. Rồi bây giờ tới cái đại thừa, nói tiểu thừa làm sao? Nói đến tiểu thừa làm sao? Cố chấp ích kỷ, chấp hình thức. Ích kỷ tại sao? Chỉ tu tự độ thôi, không có nghĩ tới độ người khác. Đó. Rồi cái này chắc quý vị không biết. Thì cái này những cái mà đại thừa nói tiểu thừa là hiểu sai lời Phật. Những cái này đó mà khi mà nói người khác hiểu sai lời Phật đó, quý vị đó, khó làm lắm. Là mình phải hiểu rõ lý thuyết của người ta, xong rồi bẻ người ta. Thì người mà nói cái này đó là mấy ông tổ đại thừa đó, Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, Đề Bà vân vân, là mấy ông tổ. Cái thời mà đại thừa hưng thịnh đó, là nhờ mấy ngày đó, đó gọi là đại luận sư, là hàng long tượng của đại thừa là ai? Là Mã Minh, Long Thọ, Vô Trước, Thế Thân, bốn cái vị đó. Nghĩa là khi mà mấy ngày đã ra đời đó, là ngài đã xiển dương đại thừa, mà không xiển dương mình, xiển dương cái gì? Xiển dương mà bên kia người ta giỏi hơn, ta bẻ mình gãy. Cho nên các ngài này đó tranh luận và tiểu thừa phải thua. Cho nên các ngài mới chỉ ra là những cái của tiểu thừa nói đó, là Phật không có nói như vậy, Phật nói cái khác. Thí dụ như Long Thọ nói, Đức Phật nói nhất thiết dài không, đó không có. Nhưng trong kinh Bát Nhã quý vị thấy đó, quý vị tụng kinh Bát Nhã đó, thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm, khổ đế tứ diệu đế thì cũng không có nữa, rồi từ thập nhị nhân duyên cũng không có nữa, sinh lão bệnh tử, rồi không chứng cũng không đắc, mà cũng vô sở đắc cũng không có gì hết, không có niết bàn luôn nữa. Nói khơi khơi thì nó được, phải chứng minh. Thì thời xưa đó là cái đó phải họ có những cuộc tranh luận. Thì các ngài này đó, thường thường quý vị biết đó là các ngài đều xuất thân từ tiểu thừa, học hết giáo lý của tiểu thừa, chuyển sang đại thừa, lúc đó mới chỉ lại lên kia là quý vị hiểu không đúng của Phật nói. Nghe hiểu không? Cho nên khi mình nói ai hiểu không đúng của Phật nói đó, là mình phải biết giáo lý của họ nói làm sao, mình hiểu người ta như vậy mới bẻ lại. Thì mình, còn mình không hiểu người ta nói gì, như anh nói không trúng về Phật, không trúng chỗ nào, mình phải nói ra được. Cho nên khi mà nói tranh cãi mà nói bên kia nói tiểu thừa hiểu sai lời Phật đó, thông thường cái này cũng phải cỡ mình, cỡ mấy ông tổ lớn đó, của đại thừa mới dám nói như vậy. Rồi đại thừa nói với tiểu thừa là không thích ứng với xã hội đó. Thì cái này phải nói, quý vị có thấy có đúng không? Tức là tại sao? Tại không có chịu hòa nhập với lại quần chúng, không có hòa nhập với phong tục tập quán của họ. Giáo lý của tiểu thừa quý vị thấy đâu có thịnh hành với phương Bắc được, đâu có chạy sang bên Tàu được, đâu có chạy sang Tây Tạng được, đâu có chạy sang mấy nước được. Mà chạy sang Việt Nam thì cũng chạy sang Việt Nam được, nhưng mà quý vị thấy làm sao? Đại thừa vẫn chiếm số đồng đó. Chỉ có một số nước tiểu thừa là Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện. Mà nhìn kỹ nữa, mưa mây xứ nó nóng lắm quý vị, đúng không? Quý vị thấy mây xứ nóng không? Nóng mặc đồ giống kiểu Phật dễ ở thế phải không? Mặc kiểu giống thời Phật mà chạy đến mấy nước miền Bắc như Tây Tạng, ở Trung Hoa và chịu sao nổi? Mà muốn cứ chấp bảo thủ hình thức đó là chết cống liền, nó chịu nổi không? Trên với tinh thần của đại thừa mới lên miền Bắc lạnh không thì mặc kiểu này, đổi kiểu áo này, đổi đủ thứ. Các sư Tây Tạng mặc áo đâu có giống Phật đâu, hoàn toàn khác hẳn à. Nhưng mà đâu sao đâu, người thấy không đó. Nên là nhìn lại mấy nước Nam Tông sao toàn xương nóng không, đi chân đất quấn xà rong nó khỏe lắm, lên miền Bắc nó làm vậy là chịu nổi. Rồi giờ chúng ta đi từng đoạn một. Đại thừa nói tiểu thừa cố chấp ích kỷ. Là cái phần này thầy ai có ý kiến gì thì có thể nói được. Mà để thầy nói trước là cái phần mà thời nay đó nó hay là cái polemic, tức là cái sự tranh luận giằng co giữa hai cái, là cái phần này. Thí dụ như là đại thừa nói tiểu thừa là cố chấp ích kỷ. Họ nói tôi ích kỷ chỗ nào? Nói ích kỷ đâu? Nói giải thoát cho mình hả? Tôi nói đâu có đâu, tôi cũng đi giảng đạo vậy. Sáng lại phước ngồi trên lên đi ôm khắp thực cũng đi giảng đạo vậy. Quý vị thấy các sư Nam Tông cũng đi, giờ cũng đi giảng đạo, cũng đi dạy thiền vậy, đúng không? Sư Kim Triệu cũng đi về Việt Nam giảng đạo, đi khắp các nơi, nơi nào thỉnh các ngài cũng, ngài cũng đi giảng đạo đối kỳ đó. Cô này cô nói là cái kỳ là khi tu chứng tới A-la-hán là đi luôn, nhập niết bàn luôn, không có trở lại nữa, thì cái đó là ích kỷ. Quý vị thấy đúng không? Đúng
đúng
đúng đúng thôi. Các còn bên bên đại thừa làm gì? Đúng rồi. Một bên kia đó là họ nói họ 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 không đồng ý chữ ích kỷ. Họ nói chúng tôi cũng đi thuyết pháp, cũng đi dạy thiền, cũng đi giảng dạy, cũng cũng loan truyền giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà cái mục tiêu của họ là họ loan truyền như vậy đến chi vậy? Quý vị thấy tôi tu vậy không? Tôi giải thoát là quý vị muốn giải thoát, quý vị tu giống tôi này. Đây là technique là như vậy, quý vị tu giống tôi thì quý vị giải thoát. Và khi mà cái người đã giải thoát rồi đó, họ đi luôn, không trở về cõi này nữa, không trở về cõi ta bà này nữa. Thầy lấy một ví dụ rất là đơn giản cho quý vị thôi, để nó dễ hiểu thôi. Hai người cùng vào tù, cùng bị nhốt trong tù. Nhưng mà có một người đi vào tù có mình thôi, còn có người đi vào tù nguyên cả gia đình lận, vợ con vô tù cũng mình luôn. Thì hai người cùng tìm cách trốn ra khỏi cái tù, thoát tù, vượt ngục. Thì cái người không có gia đình gì hết á, người ta ra khỏi tù rồi người ta làm gì? Đi luôn, phải không? Còn cái người đó mà ra khỏi tù rồi mà vợ con vẫn mắc kẹt ở trong tù thì phải làm gì? Phải tìm cách trở lại trong tù đó để mà cứu vợ con của mình. Cho nên khi mà hai người cùng tìm cách để ra khỏi tù thì giống nhau, nhưng mà cái chí nguyện, cái motivation của hai người đó khác nhau. Một người ra khỏi tù rồi là đi luôn, không bao giờ trở lại. Nhưng mà người kia ra khỏi tù rồi thì làm gì? Tìm cách trở lại để mà tìm cách làm sao cứu vợ con của mình ra khỏi tù. Thì một người đó, cái tư tưởng đi luôn đó là tư tưởng của tiểu thừa, là hắn đi luôn. Còn cái tư tưởng kia đi ra khỏi rồi, tìm cách trở lại để mà trở lại lần thứ nhì, cứu đường thằng con thôi. Thì sao, có trở lại tiếp không? Trở lại tiếp để cứu vợ mình ra nữa. Cho nên cứ dằn, cứ đi tới đi lui vậy. Cho nên tinh thần của Bồ Tát là sao? Cho nên phải phát tâm đại Bồ Đề là gì? Phải thấy tất cả chúng sinh đều là cha, mẹ, anh, em, họ hàng, nhiều đời, nhiều kiếp của mình. Vì phát cái tâm Bồ Đề như vậy, luôn luôn quán chiếu như vậy, cho nên không có nỡ đi luôn, không biết quay trở lại ai. Còn nếu mà không khởi cái tâm đó thì là đi luôn.
Thầy, nếu mà giữa cái thí dụ của Thầy, thí dụ cái người đó, họ cũng có gia đình, là bây giờ tôi đi vượt một cái đầu, cái hang gì đó, bây giờ tôi đi vượt một trước, sau này nếu tôi vượt rồi, mấy người chỉ việc đi theo cái đường của tôi á, thì sẽ thoát được. Thì như vậy cái người đó có cái tâm tiểu thừa, nhưng mà cũng độ tha được, nhưng mà chưa thoát được. Nhưng mà nói nếu mà thoát ra được theo cái đường này thì có thể thoát được, thì như vậy cũng là có một hình thức độ tha.
Anh này khôn, anh muốn combine tức là cái kia đi luôn. Có thể anh đi luôn, anh dặn ta đó, tôi đi như vậy đó, đi ra được ha, thì có đảo có hầm đó tôi đi, quý vị đáng làm theo. Mà kèn cái khi anh vừa đi ra rồi, cái đường hầm anh bị tụi nó phát giác rồi, lắp lại rồi, người ta làm được thì sao giờ? Anh đi ra ngoài anh chờ, anh thấy ủa sao vợ con mình normally nó chừng mình ra mình tính chừng nó bò chừng nhiều lắm là cũng phải 2 ngày cũng phải ra rồi, mà sao giờ nó bò 5 ngày rồi chưa ra, thì sao anh tính sao? Chắc nó ngủ quên trong đó, chắc ngủ quên trong đó rồi. Không mà mình chính mình cá nhân mình bò con đường đó thì ra được, nhưng mà mình bò ra rồi. Mình thì nhanh thì bò ngày ra, nhưng mà thôi vợ mình bò chậm thì 2 ngày, con mình chậm nữa chắc 5 ngày, mà chờ cả tháng cũng chưa thấy bò ra, thì giờ anh tính sao vậy? Không trở lại đó, thì đó là lợi thôi. Cái vấn đề là sao? Vấn đề là trở lại. Còn anh nói thôi, anh cũng mục đích là cũng muốn trở lại. Từ đó nó sinh ra cái nữa là vô úy. Úy là sợ, là ớn. Sợ sao? sợ chú trở lại bị bắt nữa. Cho nên Bồ Tát ra vào sinh tử vô ý, vô ý đó là phải nói gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát vô ý. Rồi đó là cái vấn đề ích kỷ. Thì bên tiểu thừa họ không có thích mình nói họ ích kỷ. Những người mà trí thức họ nói không ích kỷ, tại vì sao? Cái người đã chứng vô ngã rồi, không còn nghĩ về mình nữa, tại sao lại ích kỷ được? Quý vị hiểu không? Nên đây thầy chỉ nêu ra vài cái để cho quý vị thấy, chứ thầy không có đi sâu vào những cái sự tranh luận như vậy. Vô ngã là không còn nghĩ tới ta nữa, sao là nói biết ích kỷ vô lý. Thầy chỉ nêu cho quý vị cái đó, quý vị muốn quý vị về quý vị suy nghĩ. Nhờ trở lại cái vấn đề, mình có thể nói là bên tiểu thừa nói kinh đại thừa không phải Phật nói. Cái này cũng vậy, quý vị cũng phải nghiên cứu về lịch sử thì mới có thể nói được những cái điều này. Giờ kinh Pháp Hoa không phải Phật nói, tại vì sao? Tại bên kia nói, nếu Phật nói tại sao tôi không biết? Tại sao cái thời mà nguyên thủy Phật giáo đó, tại sao không ai biết mấy kinh này? Tự nhiên giờ đùng cái mấy ông nói kinh này đâu ra, sao tụi tôi không biết gì hết vậy? Phật nói hồi nào sao không biết? Cũng Phật nói thì sao tôi không biết? Là anh có bị thấy không? Anh tự bảo vận dụng trí óc nói sao? Tại sao mà cái kinh đại thừa không phải Phật nói? Bên tiểu thừa họ nói những kinh đó Phật đâu nói đâu, mấy không biết ai nói. Nếu Phật nói tại sao chúng tôi không biết gì hết? Mấy kinh này quý vị lượn lôi đâu ra đầy hết rồi, tôi không biết gì hết. Trong khi kinh của chúng tôi đó, các anh cũng công nhận không? Công nhận là kinh A-Hàm á. Bên đại thừa nói tiểu thừa là có kinh Nikaya, thì bên này có Agama là A-Hàm, hai bên tương đương giống nhau. Vậy sao kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh gì trời ơi, kinh trùng trùng điệp điệp, bên này không hề có ý nghĩ gì cả, lâu ra kỳ vậy. Cho nên chính vì vậy là nó sinh ra nhiều chuyện lắm, khổ những cái vấn đề này nè. Cho nên có những thầy nào đó mà lỡ mà nói kinh đại thừa không phải Phật nói là chết thầy đó liền. Thầy không có nói tên. Có nhiều thầy nói kinh Lăng Nghiêm không phải Phật nói, tại ở chùa Việt Nam chùa nào cũng sáng đã tụng kinh đó mà dám nói không phải Phật nói, chết thầy đó liền.
Thầy, riêng về kinh Lăng Nghiêm á thì không phải các thầy nói trước đâu, mà học giả Phật giáo ở trong các trường đại học lớn ở bên Bắc Mỹ đó, họ đồng ý là không phải Phật nói. Mấy ông học giả Trung Quốc rất giỏi, không viết ra
đúng
rất
rồi.
Giỏi
đúng rồi.
không có ngược lại với lại Phật giáo, nhưng mà đều không phải Phật nói.
Thường thường á, quý ngày đó thì cũng nương theo những cái tài liệu của mấy vị học giả. Tại vì thường thường những học giả là những cái nhà mà gọi là khảo cổ đó, họ chỉ có đi truy tầm theo niên đại của lịch sử, thì thấy cái kinh này đó nó xuất hiện quá xa cái thời Phật, thì họ nói cái này không phải Phật nói. Nhưng mà ở đây nữa thì trình bày cho quý vị thôi nha, chứ thầy không có đứng cãi lộn bên nào đó. Thì quý thầy đó nương theo những cái lời của các vị học giả nổi tiếng lớn, họ đi tìm những cái khai quật những cái động đôn hoàng, tìm ra những cái đó thì thấy vậy. Thì nếu mà kinh Lăng Nghiêm phải Phật nói thì kinh Hoa Nghiêm cũng đâu phải của Phật nói, tại nó giống nhau hết rồi. Không phải của Phật nói thì ai nói? Tổ nào nói?
Nhưng mà ví dụ như cái đó là cái cốt lõi của cái mục đích mà Phật cái xuất gia để độ đời, thì cái đó là cái cốt lõi đó. Thì như nãy thầy có nói là Phật nói là những cái gì Phật biết đó, như lá của một cái rừng cây mà Phật chỉ nói ra là chỉ bằng một nắm lá trên tay thôi. Thì cái đó là cái bất biến, thì cái đó cũng là một cái nên nói là của Phật nói.
Dạ, cũng Phật nói. Thì đúng, nếu mà nói Phật nói thì giờ tùy. Đây là một cái vấn đề tranh luận sôi nổi từ xưa này. Tóm lại là đừng đụng vô nhau. Nếu mà thầy là làm khoác áo Nam Tông á, thì thầy nói cái này được. Nhưng mà thầy khoác áo Bắc Tông á, mà nói này á, nói câu này á, tại quý vị thấy thầy để cái khúc này nó nằm bên nào? Nó nằm bên nào? Nằm bên tiểu thừa. Các sư nói câu này thì được, không sao hết á. Nhưng mà mấy thầy Nam Đắc Tông á, mà nói câu này á, là không được á. Anh hiểu không? Và kể tới là mấy thầy, có vài thầy lớn của Bắc Tông nói câu này. Thí dụ như là nhất là đụng Viên Đăng Nghiêm này, nói không phải của Phật. Mấy thầy đó làm sao biết được, thì cũng phải dẫn chứng là thời này. Nhưng mà bây giờ thầy Chí Siêu nói sao giờ? Thầy Chí Siêu nói huề. Tại sao các vị biết không? Thầy không nói là Kinh Đại Thừa phải Phật nói, mà thầy nói luôn thẳng luôn là Kinh Tiểu Thừa cũng không phải Phật nói. Cái việc đừng hoảng hồn, Kinh nào cũng Phật nói hết á. Nhưng mà tại vì á, không ai để ý một cái vấn đề minor detail. Minor detail là chỗ khác, cho nên những cái mà người ta cãi lộn nhau thầy né, không đụng vô cái này thì chỉ cái khác, chỉ cái vấn đề khác không ai để ý. Thế là quý vị biết gì không? Kinh điển của Phật bắt đầu được chép xuống giấy bắt đầu từ thời vua A Dục trở đi, tức là kỳ cái tập thứ 3, tức là cách Phật 300 năm sau. Lúc đó các đại đệ tử của Đức Phật mất hết rồi, cháu chắc chít mấy chục đời rồi bắt đầu mới chép xuống kinh. Thì họ họp nhau lại, họ mới chép, người nào nhớ được cái gì đó chép xuống, nhớ được cái gì chép xuống. Thì chép những cái bộ kinh thiệt là dài đó, thì đóng lại thành bộ, nó gọi là trường bộ kinh. Cái người nhớ Đức Phật chép mà nó chung chung thôi đó, thì nó gọi là gom lại với nhau, thấy bộ kinh này 30 trang thôi cho trung bộ, kinh này 100 trang trường bộ. Thì hiểu chưa? Hiểu đó chưa? Rồi. Có rất nhiều người sao chép cái gom lại, sao xong rồi ông anh này chép đề mục nói về ăn chay, cái người khác chép cũng Đức Phật nói về ăn chay, sẽ hai bên này thế ba bốn người chép về ăn chay, mà có nhiều cái giống, có nhiều cái không giống nhau lắm, gom vô thành tạp A Hàm. Quý vị đọc những cái kinh đó là nói về một đề mục nhưng mà nhiều thứ lắm, nhiều kinh nhỏ là vậy, tại mỗi người nhớ một chút à. Rồi có những người nhớ về pháp số. Đức Phật nói về điều số 1, điều số 2, điều số 3, thì mỗi người nói điều số 3 thì có tam bảo, là có tam pháp ấn, là có tam gì đó, mỗi người nhớ được cái chép xuống nên gom lại đó thành tương ứng bộ đó, thành vậy. Và mấy cái người chép đó, người ta có chép từ miệng Đức Phật nói, người ta stereo, người ta đánh liền không? Có đánh liền không? Người ta nghe qua đến 300 năm rồi người ta mới chép xuống, thì không có đó không? Người ta đâu được nghe trực tiếp từ ngài Anan đâu. Cho người nào cũng nói, tôi nghe như vậy, cứ làm tưởng mình là Anan không à, cứ tôi nghe như vậy. Người nào cũng chấp xuống cũng tưởng mình là Anan không à. Anan nhập Niết Bàn từ lâu rồi. Xuống đệ tử của Anan là đệ tử của Anan, rồi cháu chắc đệ tử của Anan, đến tới phiên mình cũng tôi nghe như vậy. Lúc mấy người bắt đầu chép 300 năm sau rồi mà chép xuống. Xong cái này hay, cái này của Phật nói rồi nha. Hiểu không? Bên Đại Thừa làm gì? Bên Đại Thừa 600 năm sau người ta bắt đầu chép. Chép trễ hơn một chút thôi. Thầy muốn nói đơn giản sửa lại chút xíu thôi. Kinh Tiểu Thừa là những kinh được xuất hiện. Có vị hay nghe chữ đó chưa? Kinh Tiểu Thừa là những kinh được xuất hiện sớm nhất. Bắt đầu từ kỳ cái tập thứ 3 là bắt đầu Kinh Tiểu Thừa bắt đầu có. Những người đã bắt đầu chép. Rồi Kinh Đại Thừa nó xuất hiện trễ hơn 200 năm sau bắt đầu xuất hiện. Nhưng bên con cháu bên kia bắt đầu chép xuống. Bắt đầu chép xuống. Thì người nào cũng chép Kinh Phật cả, nó đâu chép Kinh Ngoại Đạo đâu. Các học giả người ta mới xài cái danh từ là Kinh này xuất hiện từ thời này. Bắt đầu xuất hiện. Xuất hiện. Đó. Xuất hiện tại sao? Tại bắt đầu có những người bắt đầu chép xuống. Chép xuống, ghi xuống. Đó. Thầy có đọc những cái bài người ta chỉ trích quý hòa thượng mấy thầy lớn đó, ta lý luận tại sao Kinh Đăng Nghiêm hay như vậy, cái người mà viết được Kinh Đăng Nghiêm như vậy á, giỏi như vậy, tại sao người ta không cúi tên, ta ký tên tôi là Thích cái gì đó, Thích Tuệ Bảo cho rồi. Tại sao phải để mượn danh của Phật? Kinh Đăng Nghiêm viết hay cách mấy người ký tên Thích Tuệ Bảo, người ta đem đốt ngay lập tức, đốt liền, không những đốt luôn mà tới làm thịt luôn nữa. Ai dạy thì làm nó. Người mà nhất là người chép kinh đó, người ta không có muốn phô trương, mà tại không muốn nói ai. Tôi chỉ nghe lời Phật nói, mà thật không phải nghe lời Phật nói. Tôi nghe thầy tôi nói, kể lại Phật nói như vậy, mà thầy tôi lại nghe sư tổ nói như vậy, và sư tổ lại nghe sư tổ tổ nói như vậy, thì xuống người ta chép vậy thôi. Chứ đạo Phật đâu có đạo vô ngã, đâu có cố ý vậy. Đó. Nếu có nhiều người nói trời sao mà nó ông tổ, nó ông tổ mà chép kinh giỏi sao ông để tên cho rồi đi. Không, không ông tổ nào để tên đó. Cho nên đó là tất cả những kinh điển của Phật đều chỉ là những sự kết tập. Tập tức là ghi thành từng tập, viết lại. Thì kinh Đại Thừa nó xuất hiện trễ hơn. Mà khi trễ hơn thì giữa đường nó thêm nhiều thứ vô. Thầy nói anh này có một câu mà anh chạy về Mohayan, anh nói người khác thành cả chục câu từ trên đường thêm vô tùm lum hết rồi. Có vậy thôi. Trên thầy nói vậy là kinh nào cũng Phật nói hết. Chỉ có một cái kinh được người chép sớm thì những kinh được chép sớm á, thì nó được gần gũi Phật hơn. Nó chưa thêm đồ cho nó ngon vô, chưa thêm hoa hoè hoa sói vô. Trên tại sao? Trên kinh Tiểu Thừa nó rất là đơn giản. Rồi cũng kinh đó nó chạy với thời gian đó, người xác cũng chép xuống mà từ xa đến thêm 200 năm sau thì sao? Người ta cho đổ vô. Nhưng mà mình cẩn thận, mình lấy cái ý thôi. Có gì không? Chính vậy cho nên tại sao kinh Đại Thừa nó bắt đầu thành những bộ thiệt là bự. Quyển kinh Hoa Nghiêm là kinh Đại Bát Niết Bàn, là kinh Bảo Tích, một quyển bự như vậy, một bộ 8 quyển như vậy, đọc mệt nghỉ. Mà đọc xong mình đâu hiểu đâu, phải nhờ mấy vị tổ giảng cho mình nữa. Mà tổ giảng mình không hiểu nữa, phải nhờ mấy ông thầy thì phải giảng lại nữa. Nó khó như vậy.
Thưa thầy, con
bỗng
nhớ ra là như các vị mà đệ tử cháu chắc gì đó, sau mấy trăm năm thì đã tịch hết đó. Nhưng mà như là mấy vị trời hay là gì thì sống rất là lâu á. Như là con nhớ có lần thầy giảng đó là nghe cảm ơn hương sống không lâu, không có một vị, có một ngày nào đó vị tăng nào nói ông sống từ người nói với mình là sống từ thời Phật, biết như tăng đoàn trang như sao giờ giả làm vậy cái gì đó. Thì con nghĩ là cái đó là chuyện đó, còn như chuyện khác thì mấy vị trời vẫn còn đó, các ngài có thể làm chứng. Như ngài Long Thọ đi xuống Long Cung cũng đọc, tức là cũng thuộc về Thiên Long Bát Bộ phải không thầy? Thì chắc là cái vị mà Long Vương đó đã sống từ thời Đức Phật, có lẽ là vậy. Thì cũng giống như là một nhân chứng sống rồi thầy. Thì đem cái kinh về thì mà ngài Long Thọ không khỏi nói chứ mời đến ngài thôi là khỏi nói rồi thầy. Thì cái đó cũng có, nó có cái nhân chứng sống lúc đó nó truyền lại thầy.
Cô nói chỗ đó thì những người mà bình dân ta chấp nhận được, nhưng mà những học giả không chấp nhận. Nhân chứng sống
rồi. Thiên Long Bát Bộ.
Đúng rồi, sợ là ông Thiên Long đâu, như cô kêu ông ra, mà Thiên Long hiện ra ấn chứng thì họ mới
chịu. Thầy còn bên Tiểu Thừa có tin Thiên Long Bát Bộ không? Bên... có việc giữa Tiểu Thừa với Đại Thừa thôi, còn mấy ông học giả để vào bên trước thôi.
Chữ Thiên Long Bát Bộ thì... họ cũng tin. Nhưng mà một lần nữa những vị trời đó là ai thấy?
Tổ mà giỏi thì giỏi mà mình rely on.
Vấn đề Thiên Long Bát Bộ là thì cái đó là phải tu chứng cao siêu mới nhìn thấy họ. Mấy học giả người ta đâu thấy đâu, người ta chỉ có đi đào mỏ, người ta khơi tới Na Lăng Đà, tới Cổ Điển Độ, ta khui lên ta nhìn thấy, còn người ta nói vậy thôi. Đó là trong cái thế giới tòa bà này thì phải dẫn chứng đưa ra đâu ra đó, còn mà nói kiểu mà Thiên Long Bát Bộ hay là
thưa thầy học giả thì kêu họ phải là Phật tử, còn Tiểu Thừa thì là cùng nhà là con Phật rồi.
Không, cùng nhà con Phật, nhưng mà Tiểu Thừa cũng phải nói tại sao mà chư thiên xuống hiện cho bên Đại Thừa mà xong hiện sang cho tụi tôi.
Nó họ dùng thần thông đi communicate với chư thiên này.
Thì đó thì cũng vậy nữa. Thầy đã nói rồi, mình đi sâu vào hai bên cãi lộn không? Thầy chỉ có nói ok, kinh Tiểu Thừa Phật nói có người chép lại, thì cái người đã chép 300 năm sau bắt đầu chép. Thì họ chép á, thì cũng có nhiều điều á là nó rơi rớt, không có trực tiếp. Chỉ trừ khi nào Phật ngồi nói, quý vị chép xuống, Phật ngồi đọc nói thì nó được. Tại vì kinh của Phật á, là truyền khẩu. Thời Đức Phật truyền khẩu, Phật nói là A Nan mới nhớ rồi mới đọc lại, và những người khác người ta ráng nghe A Nan và người ta lại cũng lại đọc lại. Cho nên chữ vấn đề tụng kinh là như vậy đó, tụng là như vậy đó, tức là nghe A Nan nói một lần mình không nhớ, phải đọc rất là lui. Mình đọc mình không nhớ, nó kêu cả đám đọc, đọc nhiều hết cả đám thì mới nhớ. Cho nên mỗi lần nói hôm đó Phật nói bài đó, tất cả đám ngồi lại tụng lại thì mới nhớ lại. Rồi từ từ nó đến bắt đầu mấy trăm năm sau, như quý vị biết là Bắc Tông đi lên phía Bắc thì họ cũng gom lại nhau, họ cũng đọc lại cái kinh ấy, thì họ nhiều khi họ lại thêm cái gì đó vô, thì họ lại ghi chép xuống. Hay là như cô nói, chư thiên nào hiện xuống nói thì họ chết, xin chép thế nhiều vậy. Hay là phải nhờ Long Thọ, như là xuống Long Cung, mà Long Thọ xuống Long Cung, tiểu thừa nói chờ ông xuống hồi nào ông nói tụi tôi biết, để tụi tôi đi ra đứng trước sông mà đón ông. Ông đi xuống đi lên ông chưa đâu, ông còn nói ông xuống đọc hết cả kho tàng rồi, ông ngồi ông về ông chép lại. Trời ơi, làm sao tụi tôi biết được, quý vị hiểu không? Đó, nó vậy. Trời, muốn cãi lộn thì đều có lý do cãi.
Không có biết, mình chưa đọc Kinh Lăng Nghiêm, không biết, nhưng mà ai nói là Kinh Lăng Nghiêm đã xuất hiện sao, thế nhưng có thêm những sự thêm thắt trong vòng 200 năm giữa Kinh Tiểu Thừa và Kinh Đại Thừa. Nhưng mà nếu mình nhìn vào cái cốt lõi thì cái Kinh Đại Thừa nó phải có cái cốt lõi nó giống vào một số Kinh Tiểu Thừa này, chứ phải có đúng như vậy không? Cốt lõi nó giống.
Đúng. Là đúng. Yeah. Một số những cái những người mà gọi là nhà học Phật hay là học giả đó, họ phải chịu khó nghiên cứu, cái đó nó đòi hỏi thời gian. Thì có những người, có những vị thầy hay là học giả gì đó mà họ chịu nghiên cứu đó, thì họ phải nghiên cứu cả hai. Mỗi cái nghiên cứu một bên không là khó rồi, mà phải nghiên cứu cả hai. Tức là phải nghiên cứu Kinh Tiểu Thừa xong hết rồi mới sang nghiên cứu Kinh Đại Thừa, thì lúc đó mới thấy rằng có những Kinh Đại Thừa đó nó có nguồn gốc từ Kinh Tiểu Thừa. Thì cái là nó đòi hỏi cái người nghiên cứu là phải làm việc mất gấp đôi lận. Thời nay trời ơi, làm cái đó đầu bạc còn chưa xong nữa, chưa đọc hết kinh, cho nên đâu ai có thời giờ đâu, thôi lo tu đi. Thí dụ như là cái Kinh Đại Thừa như Kinh Pháp Bảo Đàn á, thì khỏi nói rồi, cái đó là rõ ràng, Lục Tổ Huệ Năng nói rõ ràng. Nhưng bù lại đến Tiểu Thừa cũng có một cái kinh không phải Phật nói mà họ chấp nhận. Cái biết kinh gì không? Kinh Na Tiên Tỳ Kheo Nagasena của vua Jilanda Milinda Pangha. Ông vua đó nói chuyện với một tỳ kheo tên là Nagasena, dịch là Na Tiên, thì họ lại đồng ý kinh đó, cho lại thành kinh gọi là Kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Cũng phải Phật nói mà họ chấp nhận, thấy không? Cho nên thầy đó là thầy, thật ra là cái chủ trương của thầy là không có binh bên nào hết. Rồi, đó là cái sự tranh luận.